Đài Paris RFI, Chủ nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thùy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 12, 2015. Chủ tịch Hội nghị COP21 trình dự thảo thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu sẽ được biểu quyết ngày hôm nay. Đàm phán liên triều đã không đạt được kết quả cụ thể nào. Quân Taliban đánh bom tại thủ đô Afghanistan khiến hai cảnh sát Tây Ban Nha thiệt mạng. Thụy Sĩ bắt hai nghi phạm thánh chiến gốc Syria. Tại Ả Rập Xê Út lần đầu tiên phụ nữ được đi bầu. Cuba và Mỹ sắp nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp. Chủ đề một buổi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama muốn ngành công nghệ thông tin tham gia chống khủng bố thánh chiến. Kính thưa quý vị, hôm nay sau nhiều ngày đàm phán, trong đó có hai đêm thức trắng, với tư cách Chủ tịch Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP21, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius rất xúc động đến mức gần như nghẹn lời, đã trình bày bản dự thảo thỏa thuận toàn cầu cho các đại biểu của 195 quốc gia tại Le Bourget, ngoại ô Paris. Theo lời Ngoại trưởng Fabius, bản dự thảo thỏa thuận là một văn bản đúng đắn, bền vững, năng động, cân đối và mang tính ràng buộc về pháp lý. Thỏa thuận này đề nghị thế giới hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức dưới 2 độ C và sẽ cố gắng giới hạn ở mức 1,5 độ C để có thể giảm đáng kể các nguy cơ và các tác động của biến đổi khí hậu. Mục tiêu 1,5 độ C là yêu cầu của hơn 100 quốc gia, không chỉ gồm những nước bị tác hại nặng nề nhất của biến đổi khí hậu mà gồm cả Liên hiệp châu Âu. Trong khi đó, những nước như Ả Rập Xê Út, Nga và Ấn Độ, tức là thuộc nhóm những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, thì chống lại mục tiêu đó. Về mặt tài chính, ông Fabius cho biết là khoản tiền 100 tỷ đô la mỗi năm mà các nước phía Bắc hứa cho các nước phía Nam để giúp thực hiện các chính sách về khí hậu sẽ là mức khởi điểm cho thời kỳ sau năm 2020, tức là năm mà theo dự kiến, thỏa thuận Paris sẽ bắt đầu có hiệu lực. Mức tài trợ mới sẽ được ấn định trễ nhất vào năm 2025. Tiếp lời Ngoại trưởng Pháp, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi toàn bộ các quốc gia dự hội nghị COP21 hãy hoàn tất công việc bằng cách thông qua thỏa thuận nói trên. Đây cũng là lời kêu gọi của Tổng thống Pháp François Hollande. Ông đề nghị các đại biểu ở Le Bourget phải làm cho 12 tháng 12, 2015 trở thành một ngày không chỉ mang tính lịch sử mà còn là một ngày vì nhân loại. Vào chiều nay, lúc 14 giờ 45 giờ quốc tế, sau khi đọc qua bản dự thảo thỏa thuận, các đại biểu dự hội nghị COP21 sẽ họp lại để biểu quyết. Về thời sự châu Á, hai ngày đàm phán cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng tại biên giới đã kết thúc hôm nay mà không đạt được kết quả cụ thể nào.
Hiện vẫn chưa có một bản thông cáo chính thức nào được công bố sau hai ngày đàm phán tại khu công nghiệp Liên Triều Cây Song nằm bên phía Bắc Triều Tiên. Ngày giờ các cuộc đàm phán tiếp theo cũng không được công bố. Trước khi cuộc đàm phán kết thúc, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phát biểu tại Seoul rằng cả hai nước đã có một cuộc đàm phán quan trọng về nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết và đã có những trao đổi thẳng thắn về quan điểm. Các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng được đánh giá là sự kiện quan trọng từ gần 2 năm nay, tập trung vào nhiều vấn đề trọng điểm của cả hai miền Triều Tiên. Trước đó, nhiều người am hiểu hồ sơ không hy vọng sẽ có một bước ngoặt trong quá trình thương thảo, nhưng hai bên có thể đạt được một số tiến bộ và đặc biệt là có thể nối lại các dự án hợp tác hiện đang bị đình chỉ. Đối với cả hai miền Triều Tiên, các dự án này mang ý nghĩa biểu tượng vừa mang ý nghĩa kinh tế. Vấn đề nhạy cảm nhất vẫn là chương trình hạt nhân quân sự của Bắc Triều Tiên. Chỉ một ngày trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tại Cây Song, lãnh đạo Kim Jong-un đã khẳng định là Bình Nhưỡng không những chỉ có bom nguyên tử mà còn có cả bom khinh khí hay còn gọi là bom hát. Tuy nhiên, cả Washington và Seoul đều nghi ngờ lời tuyên bố này.
Về quan hệ giữa Nhật Bản với Ấn Độ, Nhật Bản sẽ sản xuất chiếc xe lửa cao tốc đầu tiên cho Ấn Độ, theo như thông báo của Thủ tướng Narendra Modi ngày hôm nay tại New Delhi sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông Modi tuyên bố rằng dự án tàu cao tốc sẽ khởi đầu một cuộc cách mạng trong ngành đường sắt của Ấn Độ và sẽ là một động cơ thực sự cho chuyển đổi kinh tế của Ấn Độ. Nhân dịp này, Thủ tướng Modi hứa sẽ hiện đại hóa hệ thống đường sắt chằng chịt của Ấn Độ mà hiện gặp rất nhiều chậm trễ về đầu tư. Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngoài hiệp định về tàu cao tốc, hai vị thủ tướng Nhật Ấn cũng đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự mà các chi tiết sẽ được đúc kết trước khi hiệp định được ký kết. Nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Abe, hai nước cũng đã đồng ý thăm dò các dự án tương lai về chuyển giao công nghệ quân sự, kể cả công nghệ thủy phi cơ US-2 do Nhật chế tạo. Sau cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo doanh nghiệp sáng nay, Thủ tướng Modi cũng đã hoan nghênh quyết định gần đây của hãng xe hơi Nhật Maruti Suzuki xuất khẩu xe hơi Baleno do Ấn Độ sản xuất sang thị trường Nhật Bản. Chính quyền Tokyo hiện đang khuyến khích giới doanh nghiệp Nhật đầu tư vào các thị trường đang tăng trưởng nhanh như Ấn Độ, bởi vì nhu cầu tiêu thụ nội địa ở Nhật Bản đã sụt giảm rất mạnh do tình trạng dân số bị lão hóa và tỷ lệ sinh đẻ quá thấp. Còn tại Afghanistan hôm qua, hai cảnh sát Tây Ban Nha đã thiệt mạng vì một vụ tấn công bằng xe cài thuốc nổ ngay trong trung tâm thủ đô Kabul do phe Taliban thực hiện. Vụ đánh bom xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều trong khu phố vẫn được bảo vệ rất chặt chẽ, bởi đó là nơi tập trung các cơ quan đại diện nước ngoài và chính quyền Afghanistan.
Khu phố Shahbua là nơi có trụ sở của nhiều tổ chức phi chính phủ, nhà riêng của một số quan chức cao cấp Afghanistan và nhiều đại sứ quán. Chiếc xe gài bom phát nổ gần cơ quan đại diện Tây Ban Nha, vì thế ban đầu người ta nghĩ đây là mục tiêu của vụ tấn công, nhưng trên thực tế Taliban đã khẳng định vụ đánh bom nhằm vào khu nhà khách có đông người nước ngoài. Vụ nổ dữ dội xảy ra sau nhiều loạt súng nổ liên hồi. Vụ khủng bố xảy ra 3 ngày sau khi quân Taliban mở cuộc đột kích đẫm máu vào sân bay Kandahar ở phía nam Afghanistan, khiến 50 người gồm cả thường dân và lực lượng an ninh thiệt mạng. Cho đến trước ngày hôm qua, thủ đô Kabul đã khá yên tĩnh trong nhiều tháng, nhưng căng thẳng đã tăng lên một nấc khi Tổng thống Afghanistan trở về từ Islamabad sau khi tham dự vào một hội nghị nhằm khởi động lại đối thoại hòa bình với Pakistan, là người ủng hộ chính sách cởi mở với Pakistan, nước có ảnh hưởng với Taliban. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang vấp phải sự chống đối mạnh mẽ ở trong nước. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, lãnh đạo tình báo Afghanistan đã từ chức để bày tỏ phản đối chính sách mở cửa của Tổng thống.
Về thời sự châu Âu, đài truyền hình Thụy Sĩ RTS vừa cho biết là hai người đàn ông gốc Syria đã bị bắt giữ ngày hôm qua tại Geneva và xe hơi của họ được phát hiện là có dấu vết thuốc nổ. Vào cùng ngày, Geneva đã nâng cấp tình trạng báo động do nhận được thông tin về hoạt động của một nhóm 6 phần tử được coi là cực đoan đang có mặt trên lãnh thổ Thụy Sĩ.
Vẫn theo đài truyền hình RTS, cảnh sát đang tiến hành một chiến dịch trên toàn lãnh thổ Thụy Sĩ và trên một con đường dẫn tới biên giới với nước Pháp. Vào tối hôm qua, trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP, phát ngôn viên của cảnh sát Geneva khẳng định đã tiến hành kiểm tra một chiếc xe hơi khả nghi và chiến dịch đã kết thúc. Tuy nhiên, quan chức này từ chối khẳng định hay phủ nhận những thông tin về các vụ bắt giữ do kênh RTS loan tải và cho rằng đó là công việc của công tố viên tại Geneva. Thế nhưng AFP đã không liên lạc được với quan chức này vào tối hôm qua. Có 4 người đàn ông đang bị truy nã gắt gao tại Geneva từ thứ tư tuần này, sau khi Thụy Sĩ nhận được nhiều thông tin do một cơ quan tình báo nước ngoài cung cấp. Truyền thông Thụy Sĩ đã công bố ảnh của 4 người này bị nghi ngờ có liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ khẳng định với báo giới là đã nhận được thông tin từ một cơ quan tình báo nước ngoài cảnh báo về một nguy cơ khủng bố tại Geneva. Tuy nhiên, theo bà, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Thụy Sĩ là mục tiêu tấn công trực tiếp của tổ chức nhà nước Hồi giáo, lực lượng tự nhận là tác giả của loạt tấn công tại Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua.
Còn tại Ba Lan, ở thủ đô Warsaw hôm nay, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình lên án chính phủ bảo thủ đang phá hoại nền dân chủ ở nước này.
Đáp lời kêu gọi của Ủy ban Bảo vệ Dân chủ KOD, một phong trào dân sự tự phát được đa số các đảng đối lập ủng hộ, đông đảo người biểu tình đã tập hợp trước tòa bảo hiến ở thủ đô. Đảng cầm quyền lập pháp và công lý PIS và Tổng thống Ba Lan đang cố đưa vào tòa bảo hiến các thẩm phán ủng hộ cho đường lối của họ để thao túng cấp tư pháp tối cao này. Việc làm trên đã bị đa số dư luận Ba Lan lên án như là một hành động phản dân chủ. Tòa bảo hiến mới đây đã bác bỏ một bộ luật được thông qua tại Quốc hội hiện do đảng PIS kiểm soát. Đó là luật cho phép Quốc hội và Tổng thống có thể thay thế hoặc bổ nhiệm các thẩm phán của tòa bảo hiến. Tuần trước, Tổng thống Ba Lan đã thông báo thành lập một nhóm công tác nhằm cải cách lại tòa bảo hiến, chủ yếu tập trung vào cách thức bầu các thẩm phán của tòa. Hôm qua, nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở một số thành phố khác của Ba Lan, nhưng với quy mô nhỏ hơn hôm nay, để lên án đảng cầm quyền đang tiến hành các việc làm phá hoại nền dân chủ của nước này.
Cũng về thời sự châu Âu, tối hôm qua, chính phủ Hy Lạp đã thỏa thuận được với đại diện các chủ nợ, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế cho phép chính quyền Athens được vay 1 tỷ euro.
Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp George Stathakis sau cuộc họp với các chủ nợ đã cho biết kết quả như trên. Theo nguồn tin chính phủ được hãng tin Hy Lạp Anna trích dẫn, hai bên đã tìm được thỏa thuận về cơ chế thực thi kế hoạch trợ giúp tài chính lần thứ 3 cho Hy Lạp và đã được đề xuất từ hồi tháng 7 năm vừa rồi. Quỹ hỗ trợ Hy Lạp sẽ do 5 người quản lý, trong đó có 3 đại diện của chính phủ Hy Lạp, cơ quan quản lý vốn này đặt tại Athens. Chính phủ Hy Lạp từ nay đến thứ 3 tuần tới phải cho thông báo các văn bản luật hóa các biện pháp kinh tế như đã thỏa thuận hôm thứ Sáu để được rót số tiền vay 1 tỷ euro. Khoản vay này nằm trong gói hỗ trợ tài chính gồm 86 tỷ euro trong vòng 3 năm. Hồi tháng 8, Hy Lạp đã được giải ngân khoản vay 13 tỷ euro. Cuối tháng trước, Athens cũng đã nhận được 2 tỷ. Tháng riêng tới, các chủ nợ sẽ phải đánh giá đầu tiên về những việc triển khai các cam kết cải cách của Athens. Nếu kết quả tích cực, các chủ nợ sẽ giảm nhẹ các điều kiện nợ và vay tiền của Hy Lạp trong những bước tiếp theo.
Tại Ả Rập Xê Út, hôm nay lần đầu tiên phụ nữ có quyền đi bầu và ứng cử tại các cuộc bầu cử địa phương. Tổng cộng có 900 phụ nữ Ả Rập Xê Út ra tranh cử vào 284 hội đồng địa phương trên toàn lãnh thổ, cùng với 6.000 nam ứng cử viên. Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước tiến quan trọng tại quốc gia bảo thủ thường xuyên bị chỉ trích vì không tôn trọng nhân quyền và đặc biệt là quyền của phụ nữ. Từ Riyadh, đặc phái viên RFI Nicola Fales gửi về bài tường trình.
Haifa Al-Bakr est candidate dans la 5e circonscription.
Haifa Al-Bakr là một nữ ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu thứ 5 ở thủ đô Riyadh. Đây là một khu dân cư mới nơi nữ chuyên gia dinh dưỡng này ra tranh cử với chương trình quy hoạch và tạo thêm nhiều dịch vụ phúc lợi cho người dân. Khi được hỏi liệu bà có nghĩ là chỉ có phụ nữ mới bỏ phiếu cho bà hay không, thì bà đã trả lời, tôi nghĩ là có cả đàn ông và phụ nữ. Vì các thế hệ mới muốn có sự thay đổi và kết quả, mọi người đều hỏi chương trình tranh cử của tôi như thế nào, cử tri giờ không còn bầu theo tên của ứng cử viên mà theo chương trình của họ. Những người đi bầu đặt câu hỏi, ông hay bà làm gì cho khu vực nơi họ sống, có nghĩa là họ muốn chúng tôi phải làm được những điều gì khác biệt, như vậy tốt cho cả Ả Rập Xê Út. Haifa vừa là ứng cử viên, vừa là cử tri lần đầu tiên trong đời. Cậu con trai Abdelrahman của bà cũng được đi bỏ phiếu lần đầu tiên. Chàng thanh niên năm nay 18 tuổi, hiểu rõ rằng không phải ai cũng tán đồng quyền bầu cử của phụ nữ tại Ả Rập. Anh nói, có rất nhiều người chưa sẵn sàng chấp nhận điều này. Họ nói rằng phụ nữ không được phép lái xe, không được có quyền nào cả, hay phụ nữ không được ra khỏi nhà, nếu như không có một người đàn ông đi kèm. Nhưng tất cả các quan niệm này là hoàn toàn bất công. Phụ nữ phải được bình quyền với nam giới, họ có quyền được tự do đi lại, họ cũng phải được hưởng quyền bầu cử, và họ phải được thực hiện mọi quyền khác của mình.
Nicolas Falaise, Riyadh, RFI.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết hôm qua đại diện Iraq đã trình Hội đồng Bảo an một tài liệu tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân ở miền Bắc Iraq.
Văn kiện đã được đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohammed Ali Al-Hakim trao cho bà Samantha Power trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 12 để phân phát cho 14 nước thành viên khác của Hội đồng. Bà Power cho biết chi tiết Iraq không có yêu cầu triệu tập họp đặc biệt về hồ sơ này mà chỉ muốn qua văn kiện tỏ quan ngại ngày càng lớn của chính phủ Baghdad về việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không chịu rút quân ra khỏi khu vực miền Bắc Iraq. Đại sứ Mỹ khẳng định quan điểm của Washington là mọi việc triển khai quân đội tại Iraq đều phải được sự đồng ý của chính phủ Baghdad, và bà cũng tỏ hy vọng hai nước sẽ giải quyết êm đẹp vấn đề trên qua đối thoại. Tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều hàng trăm binh sĩ cùng chiến xa vào Bakhtia, một địa phương ở phía bắc Iraq gần với thành phố Mosul hiện đang bị Daesh chiếm giữ từ tháng 6 năm 2014. Việc triển khai quân này không được sự đồng ý của Baghdad và ngay lập tức chính phủ Iraq đã yêu cầu Ankara rút quân. Tuy nhiên, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khẳng định Ankara sẽ không rút quân với lý do các nhóm quân của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng Peshmerga của người Kurdistan tự trị ở Iraq để chống lại Daesh. Vụ việc này đã gây căng thẳng quan hệ hai nước Ankara. Trước đó, ít hôm đã kêu gọi các kiều dân rời khỏi Iraq trừ một số tỉnh có người Kurdistan.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Hoa Kỳ và Cuba sắp nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn, trong khuôn khổ nối lại quan hệ song phương giữa hai cựu thù thời chiến tranh lạnh. Thông tin trên được cả Washington và La Habana thông báo vào ngày hôm qua.
Bản thỏa thuận được ký kết cách đây hai hôm tại Miami được Bộ Ngoại giao Cuba công bố trước tiên, sau đó được Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định. Sự kiện quan trọng này diễn ra đúng một tuần trước lễ kỷ niệm một năm hai nước bắt đầu xích lại gần nhau. Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, dự án thí điểm về trao đổi bưu chính trực tiếp giữa Cuba và Mỹ sẽ có hiệu lực trong vài tuần sắp tới và sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai. Còn một nhà ngoại giao Mỹ tại Washington nhấn mạnh rằng, dự án thí điểm sẽ cho phép chuyên chở thư từ bằng đường hàng không giữa hai nước với nhiều chuyến bay hàng tuần, thay vì phải trung chuyển tại một nước thứ ba. Những thông tin chi tiết sẽ được hai bên đúc kết trong vài tuần tới. Dịch vụ chuyển thư từ giữa Hoa Kỳ và Cuba đã bị gián đoạn từ năm 1963, chỉ ít lâu sau khi Washington ra lệnh cấm vận đối với La Habana. Từ đó, người Mỹ chỉ có thể gửi thư tới Cuba thông qua một nước trung gian. Từ nay tới cuối năm, một sự kiện khác cũng được chờ đợi là hai nước sẽ nối lại các đường bay thường xuyên giữa hai cựu thù. Hiện những chuyến bay trực tiếp mới chỉ là những chuyến bay theo hình thức charter, và khách hàng phải trả giá vé rất đắt, thừa và thường bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Về thể thao, chiều nay vào lúc 18 giờ tại trung tâm hội nghị Palais de Congrès tại Paris, diễn ra lễ rút thăm chia bảng đấu cho vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu Euro 2016, giải đấu đầu tiên được mở rộng sang 24 đội tham dự. Có điều là buổi lễ hôm nay không có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA Michel Platini, bởi vì ông đang phải chịu kỷ luật của FIFA.
Đây là sự kiện đang rất được mong đợi, lễ rút thăm do các nhân vật nổi tiếng của làng bóng đá châu Âu điều khiển với sự chứng kiến của các quan chức hàng đầu trong làng bóng đá thế giới cũng như châu lục, cùng đại diện của 24 đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết Cúp bóng đá châu Âu 2016. Buổi lễ còn được truyền hình trực tiếp đi khắp thế giới. Ông Michel Platini, chủ tịch UEFA, đồng thời là người khởi xướng mở rộng giải đấu châu lục từ 16 lên thành 24 đội, không thể có mặt tại lễ rút thăm hôm nay vì đang phải chịu án kỷ luật treo 90 ngày của Ủy ban Đạo đức của FIFA. Thay Platini điều hành cuộc rút thăm là Tổng thư ký UEFA ông Gianni Infantino, cùng với sự trợ giúp của các cựu danh thủ Pháp Vicente Nizarazu và Gut Rulit của Hà Lan. Các quả cầu chứa tên các đội bóng sẽ do các danh thủ từng để lại dấu ấn trong lịch sử các kỳ Euro trước đây, đó là Antoni Panenka, người đã mang lại chiến thắng cho đội Cộng hòa Séc năm 1976 bằng cú đá phạt đền 11m nổi tiếng, sau này mang tên ông. Ba danh thủ khác từng có bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà là Olivier Bierhoff của Đức năm 1996, David Trezeguet của Pháp năm 2000 và cầu thủ Hy Lạp Angelos Karisteis năm 2004.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Tổng thống Mỹ Obama muốn ngành công nghiệp thông tin tham gia chống khủng bố thanh chiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính quyền Barack Obama hiện đang gia tăng áp lực lên các tập đoàn công nghệ thông tin của Mỹ như Google hay Apple để yêu cầu họ giúp chống các nhóm thánh chiến mà hiện đang sử dụng ngày càng nhiều các kỹ thuật mã hóa nhằm bảo mật các dữ liệu để không bị phát hiện trên mạng Internet. Cuộc tranh luận về việc phá vỡ các thông tin được mã hóa và chống các mạng gọi là Dark Web không phải là mới, nhưng tranh luận này càng thêm sôi nổi kể từ sau loạt tấn công khủng bố ở Paris ngày 13 tháng 11 và ở San Bernardino, California ngày 2 tháng 12. Kể từ khi cựu nhân viên CIA Edward Snowden vào năm 2013 tiết lộ về những hoạt động theo dõi trên mạng của các cơ quan tình báo Mỹ, việc mã hóa các phần mềm và các dữ liệu trên mạng đã phát triển mạnh. Nhưng nay chính quyền Mỹ và các cơ quan an ninh của nước này muốn có phương tiện tiếp cận dễ dàng hơn các dữ liệu được mã hóa, bởi vì việc mã hóa các thông tin này gây khó khăn rất nhiều cho việc truy lùng các nhóm khủng bố thánh chiến. Làm thế nào tôn trọng việc bảo mật các thông tin cá nhân trên Internet, nhưng vẫn ngăn chặn các nhóm khủng bố dùng các kỹ thuật mã hóa để lẩn tránh trên mạng? Đó là thách đố đối với các chính quyền dân chủ như Hoa Kỳ. Theo hãng tin AFP, trong bối cảnh đe dọa khủng bố hiện nay, công luận Mỹ có thể sẵn sàng chấp nhận cho các cơ quan tiếp cận những dữ liệu cá nhân. Nhưng vấn đề là theo lời ông Darren Hayes, một chuyên gia về kỹ thuật điều tra tin học, kể từ sau những tiết lộ gây chấn động của Edward Snowden, các tập đoàn công nghệ thông tin, vì sợ bị dư luận chỉ trích, sẽ không dễ mà tự nguyện thay đổi chính sách, tức là họ sẽ không chịu hạ bớt mức độ mã hóa các dữ liệu trên mạng. Chính vì các kỹ thuật mã hóa được duy trì ở mức độ cao, mà chẳng hạn như tại New York, hơn 100 cuộc điều tra đã phải bị đình chỉ do các nhà điều tra không thể phân tích được các dữ liệu trong điện thoại, khiến cho biết bao kẻ tội phạm, kẻ hiếp dâm, kẻ quan hệ tình dục trẻ em đã không thể bị truy tố. Đối với chuyên gia Hayes, cách duy nhất để buộc các tập đoàn công nghệ thông tin như Apple hay Google cộng tác với chính quyền để chống khủng bố thánh chiến trên mạng, đó là ra luật. Nhưng giám đốc cuộc điều tra liên bang Mỹ FBI, ông James Comey, đã nói là chính phủ không dự tính dùng đến liều thuốc lập pháp, tuy ông nhìn nhận rằng nguy cơ từ những dữ liệu được mã hóa là rất lớn, không chỉ về mặt tội phạm truyền thống mà cả về tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia. Mặt khác, giới hoạt động bảo vệ đời tư ở Mỹ cũng không chấp nhận cho chính phủ làm suy yếu các hệ thống mã hóa dữ liệu trên Internet. Một kiến nghị với nội dung như vậy được lưu hành trên mạng đã nhận được hơn 100.000 chữ ký. Nhưng tổ chức bảo vệ quyền của người sử dụng Internet đòi là các điện thoại và máy vi tính phải được bảo vệ như các phương tiện thông tin liên lạc khác. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là tạp chí âm nhạc nói về Sylvie Vartan, 40 năm tình khúc Nicolas, phiên bản Ăn khách một thời, này được khoác áo mới trên album Une vie en musique, một đời qua tiếng nhạc, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI, vẫn được dành để nói về Hội nghị COP21, Hội nghị Thế giới về khí hậu vừa kết thúc ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị, trong hai ngày của kỳ nghỉ cuối tuần trước, mùng 5 và mùng 6 tháng 12, nhiều tổ chức xã hội dân sự khắp nơi trên thế giới đã tổ chức một thượng đỉnh khí hậu toàn cầu của các công dân song song với COP21 tại Montreuil, một thành phố ở ngoại ô Paris. Mục tiêu của cuộc hội ngộ lớn này của các phong trào dân sự là một thế giới phát triển bền vững, thay đổi hệ thống chứ không được thay đổi khí hậu, đó là một khẩu hiệu có mặt khắp nơi trong dịp này. Nếu như bức tượng lớn nữ thần tự do phun khói lên trời với dòng chữ tự do gây ô nhiễm là hình ảnh được hầu như tất cả mọi người đến với thượng đỉnh song song này chú ý, thì cây ước mơ là nơi thu hút rất nhiều tham gia, từ các em bé cho đến người già. Ai cũng có thể treo lên chiếc cây chung này một dải vải nhỏ với những hy vọng cho một điều tốt đẹp. Iris, một bé gái 4 tuổi, cũng gắn lên cây một dải lụa. Chị Stephanie cho biết nội dung ước mơ của con gái.
Tôi mong rằng con gái tôi sẽ vẫn được thấy các loài động vật, những loài đang trên đường tuyệt chủng.
Stephanie làm việc trong lĩnh vực nhà cửa, một nghề mà theo chị mang lại nhiều ô nhiễm cho môi trường. Tuy nhiên, chị cho biết những nỗ lực riêng của mình.
Trong công việc hàng ngày của mình, tôi cố gắng lựa chọn các sản phẩm, vật liệu nào có thể được tái chế, được tái sử dụng trong lĩnh vực nhà cửa. Chúng tôi cố gắng chọn lọc những gì có thể giữ lại khi phá các nhà cũ, và đối với những nơi ở mới, để tránh lãng phí, chúng tôi không trang bị toàn bộ, nếu như chúng tôi không biết trước được người sử dụng cuối cùng muốn gì. Ví dụ như không đặt thảm chẳng hạn, vì có thể người sử dụng tương lai muốn một thứ khác.
Chúng tôi gặp anh François, một phóng viên của Nguyệt San châm biếm Zelium, khi anh đứng giữa dòng người để giới thiệu số báo mới có tựa đề Kỷ nguyên tuyệt vời của nạn nghiện thực phẩm công nghiệp. François bày tỏ quan niệm của mình.
Voilà, on essaie de dénoncer comment les agriculteurs sont poussés vers un modèle agro-industriel, les forçant à acheter des pesticides et autres engrais.
Với hành động của mình, chúng tôi tố cáo việc những người làm nông nghiệp đã bị dồn đẩy để buộc phải tham gia vào hệ thống công nghiệp thực phẩm. Họ bị thúc đẩy để mua các loại thuốc trừ sâu, phân hóa học để nuôi các xí nghiệp. Hiện nay, chúng tôi đã có các phương pháp nông nghiệp sinh thái cho phép nuôi sống cùng một số lượng cư dân nhưng với chi phí thấp hơn, đồng thời giúp cho việc bảo vệ môi trường bền vững. Hãy làm sao để tránh cho việc như tại Pháp, đất đai bị khai thác kiệt quệ, các chất hữu cơ, sự sống của đất đai bị hủy hoại. Đất đai càng kiệt quệ thì người làm nông lại càng phụ thuộc vào phân bón hóa học. Mua tạp chí Chào Phúng Zelium của chúng tôi là một cách để ủng hộ nền truyền thông tự do và châm biếm.
Một hoạt động tâm điểm của hai ngày thượng đỉnh công dân là hội nghị của 196 chiếc ghế do một phong trào bất tuân dân sự tổ chức. 196 cũng là con số các quốc gia tham dự thượng đỉnh Le Bourget. Số ghế này được các thành viên của phong trào tịch thu từ nhiều ngân hàng bị quy trách nhiệm trốn thuế với quy mô lớn. Sau đây là tiếng nói của một đại diện phong trào.
Action Mouvement COP21 est un mouvement citoyen qui appelle à la désobéissance civile. Donc, on appelle les citoyens.
Action non violente COP21 là một phong trào công dân kêu gọi bất tuân dân sự. Chúng tôi kêu gọi các công dân có những hành động trực tiếp như việc tước ghế. Thoạt nhìn việc tịch thu ghế của các nhà băng có vẻ là một hành động vô ích, nhưng mục đích của hành động này là để lên án các hoạt động trốn thuế của các ngân hàng. Hoạt động này khiến các ngân hàng không còn tiền để đóng cho quỹ xanh. Hiện nay các đàm phán tại COP21, các quốc gia đã không tìm được đủ 100 tỷ đô la cho quỹ xanh. Chúng tôi biết rằng tiền cho khí hậu là có, nhưng nó nằm trong các thiên đường trốn thuế. Chính vì thế chúng tôi tổ chức các hoạt động tước ghế của các ngân hàng như một hành động biểu tượng. Chúng tôi đã đưa ra lời kêu gọi các công dân toàn cầu hãy đứng thẳng và kiên quyết hành động để cứu khí hậu. Lời kêu gọi được đưa ra hồi tháng 6 năm 2015. Lời kêu gọi này đã nhận được sự ủng hộ của khoảng 3.000 chữ ký. Chúng tôi được biết, ngân hàng BNP đã có một thông báo nội bộ để các nhân viên chú ý đề phòng phong trào tước ghế. Việc các công dân vào ngân hàng để tịch thu ghế là một hành động có ý nghĩa. Các ngân hàng không muốn đối đầu, không muốn đưa vụ việc ra tòa, vì họ không muốn đứng ở thế, phải trả lời các chất vấn của công dân về việc trốn thuế. Trong thượng đỉnh 196 ghế vừa diễn ra, có rất đông người tham dự. Mọi người đều dương lên cùng một thông điệp, tất cả chúng ta đều là người tịch thu ghế. Phong trào của chúng tôi như vậy đã được ủng hộ.
Chúng tôi gặp được anh Ike, một nhà nông đến từ xứ Basque, miền Nam nước Pháp. Anh đến đây không phải để quảng cáo cho sản phẩm của bản thân, mà cho các sản phẩm nông nghiệp bền vững của khu vực anh ở. Ike nhấn mạnh đến ý nghĩa vô cùng to lớn của những hành động thông thường hàng ngày. Trước khi chia tay với Mông Thơi, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với Jan, nhà hoạt động dân sự gốc Anh này, đến thượng đỉnh các công dân vì khí hậu với rất nhiều suy nghĩ về tương lai của phong trào dân sự của các công dân toàn cầu, mà theo bà không thể tách rời khỏi các nỗ lực của chính quyền quốc gia, mà đặc biệt là chính quyền các địa phương.
Hành động chính trị đầu tiên mà mọi người đều có thể làm, chúng ta, những người có điều kiện, làm 3 ngày mỗi lần, đó là ăn. Việc tôi lựa chọn ăn gì sẽ tác động trực tiếp đến việc các sản phẩm nào sẽ được tạo ra, loại hình, nông nghiệp nào sẽ được thiết lập. Những việc này để lại các hệ quả vô cùng to lớn đối với đời sống của một vùng đất, cảnh quan của một vùng. Người làm nông nghiệp có khả năng rất lớn. Các cư dân của một đất nước có khả năng thay đổi đất nước của mình không qua con đường như vậy. Bằng hành động này, thông qua việc tôi mua gì, tôi ăn gì, mỗi người sẽ tham gia vào việc quyết định chúng ta sẽ có trên đồng ruộng những người làm nông hay là những người kinh doanh nông nghiệp.
Il faut les deux. Il faut les citoyens, il faut les organisations de citoyens. Il y a Friends of the Earth, il y a Greenpeace, il y a ATTAC.
Chúng ta cần cả hai, cần các công dân và các tổ chức của công dân như Greenpeace, ATTAC. Tôi là thành viên của diễn đàn xã hội, tức Forum Social tại IFRI, là chi nhánh của diễn đàn xã hội toàn cầu. Cần phải có tất cả những điều này. Bên cạnh đó, cần có quyết tâm của chính quyền. Bởi vì nếu chỉ là những người có mặt ở đây thì tuy là đông đảo, nhưng không thực sự nhiều so với toàn thể xã hội. Tôi cho rằng việc thỏa thuận giữa các quốc gia với nhau cần phải tiến triển. Tuy nhiên, một khi các mục tiêu giảm khí thải của từng nước đã được quyết định, cần phải triển khai thành các mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực. Ví dụ như tiêu thụ năng lượng ít hơn trong giao thông, trong việc sưởi ấm nơi ở, trong nông nghiệp, v.v. Cần phải thay đổi phương thức trong sản xuất nông nghiệp. Ít phân bón có nghĩa là ít khí thải hơn, ít chăn nuôi hơn, ít trồng thịt hơn. Nhiều thứ cần được giảm xuống để khí thải giảm xuống. Tăng trưởng sẽ giảm xuống một chút, nhưng chúng ta vẫn có cuộc sống tiện nghi, chứ không phải trở về thế giới của đàn trâu, về thời kỳ ăn lông ở lỗ, chúng ta vẫn sẽ sống đàng hoàng.
Au niveau de confort, c'est pas avec la chandelle et la grotte. C'est vivre normalement.
Về cụ thể, tôi cố gắng tham gia vào các chương trình truyền thông. Một trong những hoạt động quan trọng của Hiệp hội ATTAC chúng tôi là phổ biến kiến thức cho đại chúng. Những vấn đề này không hề đơn giản, do đó cần phải giải thích cho mọi người, cho những người trong cùng khu phố, cùng một nơi làm việc, hoặc những người quen biết khác về điều mà mỗi người có thể làm được ở tầm mức nhỏ bé của mình. Cũng cần giải thích khả năng mà mỗi người chúng ta có thể tác động đến những lãnh đạo địa phương, thành phố, thị trấn hay cụm dân cư để tham gia vào việc thay đổi, để khuyến khích các công dân tham gia.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://www.vietnamese.org. http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch hội nghị COP21 trình dự thảo thỏa thuận toàn cầu chống biến đổi khí hậu sẽ được biểu quyết vào hôm nay. Đàm phán liên triều không đạt được kết quả cụ thể nào. Quân Taliban đánh bom tại thủ đô Afghanistan khiến hai cảnh sát Tây Ban Nha thiệt mạng. Thụy Sĩ bắt hai nghi phạm thánh chiến Syria. Tại Ả Rập Xê Út, lần đầu tiên phụ nữ được đi bầu. Cuba và Mỹ sắp nối lại dịch vụ bưu chính trực tiếp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Obama muốn ngành công nghệ thông tin tham gia chống khủng bố thánh chiến. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nguy cơ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, gọi tắt là SN, lên nắm quyền ở một số vùng ở nước Pháp sau kỳ bầu cử cấp vùng ở vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày mai là chủ đề chính được các nhật báo cũng như tuần báo Pháp báo động. Nhật báo cánh hữu Le Figaro nhận xét, đảng xã hội tỏ ra kích động vào cuối chiến dịch tranh cử, Le Monde dẫn người đọc đến những vùng đất mới của Mặt trận Quốc gia. Nhật báo Cộng sản L'Humanité cho rằng bầu cử khu vực là vụ lừa đảo lớn của Le Pen và đồng sự. Nhật báo cánh tả Libération cảnh cáo trong hàng tựa, đợi đến thứ hai thì sẽ quá muộn. Trên lĩnh vực thể thao, Lacroix tìm đến ngôi nhà của các vận động viên Pháp, phóng viên tờ báo dành hẳn một ngày tại Viện Thể thao Quốc gia, nơi huấn luyện 600 lực sĩ đỉnh cao. Về phía các tuần báo, L'Express chạy tựa ngõ cục, đăng cảnh Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đang bàn bạc với vẻ trầm tư. Tuần báo L'Os nhấn mạnh, Mặt trận Quốc gia đang ở ngưỡng cửa quyền lực và cho rằng tất cả phải thay đổi trước khi quá muộn. Le Point chạy tựa, thế nào nước Pháp có ổn không? Với bài phân tích của nhiều chuyên gia, giữa mối đe dọa khủng bố, kinh tế sa sút và sự lên ngôi của phe chân túy.
Liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Monde trong hai bài viết mang tựa đề Quách Chủ tịch đã biến mất và truy tìm cổ đông Trung Quốc của Club Med cho biết cụ thể về vụ mất tích bí ẩn của tỷ phú nổi tiếng Quách Quảng Xương, Chủ tịch tập đoàn Phục Tinh và là người thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.
Điện thoại ông không còn reo nữa. Quách Quảng Xương được trông thấy lần cuối tại phi trường Thượng Hải khi bước xuống một chiếc máy bay xuất phát từ Hồng Kông và tạp chí Tài Kinh vốn rất thông thạo tin tức cho rằng ông bị công an áp giải. Việc tập đoàn Phục Tinh, tức Phô Xuân, chính thức công nhận đã mất liên lạc với ông chủ tịch đủ để tạo một cơn động đất chứng khoán, dẫn đến việc tạm ngưng giao dịch cổ phiếu các công ty chính của tập đoàn, gây thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la, bởi vì Quách Quảng Xương không phải là một nhân vật bình thường. Ở tuổi 48, nhà tỷ phú này là một trong những doanh nhân đặc biệt nhất và năng động nhất Trung Quốc. Từ hai bàn tay trắng, cha mẹ là nông dân, Quách Quảng Xương đã gây dựng được cả một cơ đồ trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch vào cái thời mà đất nước chỉ quan tâm đến các nhà máy. Ông đã tạo dư luận trong những năm gần đây khi ngấp nghé và rốt cuộc nắm được Club Med sang trọng của Pháp hay đoàn xiếc mặt trời của Canada.
Đôi khi được mệnh danh là Warren Buffett của Trung Quốc, Quách Quảng Xương người tỉnh Chiết Giang trong thập niên 1980 đã theo học ở Đại học Phục Đán, Thượng Hải trước khi lao vào kinh doanh tại đại đô thị này. Ông liên tiếp đầu tư vào các ngành luyện kim, dược phẩm, bảo hiểm, v.v.
Cái tên Quách Quảng Xương đã xuất hiện hồi mùa hè này trong vụ án Vương Tống Nam, chủ tịch tập đoàn quốc doanh Bright Food về nông sản thực phẩm, cổ đông chính của nhà sản xuất ngũ cốc Anh Weetabix. Ông Vương bị lãnh án 18 năm tù vì tham nhũng và biển thủ. Tòa án nêu ra vụ Phục Tinh nhượng lại cho cha mẹ của Vương Tống Nam hai biệt thự gần Thượng Hải năm 2003 với giá 2,1 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 300.000 euro, thấp hơn giá thị trường thời đó 2,7 lần. Phục Tinh đến tháng 8 năm nay biện minh rằng đó là cái giá bình thường vào lúc thị trường địa ốc sụt giá thê thảm. Quách Quảng Xương nổi tiếng là thân thiết với chính quyền Thượng Hải, Giang Sơn của phe cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Ông Tập Cận Bình, qua chiến dịch chống tham nhũng, muốn triệt hạ mạng lưới của nhà cựu lãnh đạo vẫn còn đầy uy lực trong bóng tối. Phó thị trưởng Thượng Hải, đồng thời là giám đốc khu mậu dịch tự do mới thành lập, ông Ngải Bảo Tuấn cũng đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đồng nghĩa với tội tham nhũng. Điều gì đã xảy đến cho Quách Chủ tịch? Giả thiết hợp lý nhất là ông đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Tập Cận Bình. Ông chủ tập đoàn Phục Tinh có xui xẻo là người thân cận phe Thượng Hải của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và như vậy là một nhân vật cần phải hạ gục. Trong truyền thống Trung Hoa xưa nay, việc thanh toán nhau ở thượng đỉnh quyền lực thường được một đám mây mù bao phủ như mây trên đỉnh Hoàng Sơn, phong cảnh ưa thích của các họa sĩ và thi sĩ. Những đám mây chỉ được vén lên để cho thấy chi tiết còn kinh khiếp hơn là tổng thể bức tranh.
Khi đánh vào Quách Quảng Xương, Bắc Kinh không chỉ tấn công vào một nhà lãnh đạo cao cấp mà là một biểu tượng, đó là lớp người thành đạt mới của Trung Quốc. Thế hệ doanh nhân trong lĩnh vực tư nhân đã được hình thành trong thập niên 1990 bên ngoài các tập đoàn quốc doanh như các nhà sáng lập Geely, xe hơi, Alibaba, Internet, Sunny xây dựng, Huawei, viễn thông hay Lenovo, tin học. Họ thăng tiến nhờ thân cận với giới lãnh đạo địa phương.
Tất cả những ông chủ này đều giao du mật thiết với đảng Cộng sản, nhưng cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy và khả năng chinh phục thế giới với các sản phẩm và nhãn hiệu riêng của mình, đưa Trung Quốc ra khỏi vị trí làm gia công cho phương Tây. Họ có lợi thế tương lai trong tăng trưởng của Trung Quốc hơn là các tập đoàn quốc doanh đang cứ phải chật vật tái cấu trúc. Điển hình nhất là Phục Tinh, hiện thân của một Trung Quốc đang chuyển mình sang lĩnh vực dịch vụ và xã hội tiêu dùng, biên giới mới của đất nước. Tất cả những điều đó Tập Cận Bình đều biết, ông ta chỉ muốn thuần hóa những con rồng nhỏ mà theo ông là quá độc lập, để chứng tỏ rằng trong chủ nghĩa tư bản theo kiểu Trung Hoa, nhà nước vẫn là thượng đế toàn năng. Theo tác giả Philippe Escon của Le Monde, tuy nhiên, khi làm như vậy, ông Tập có nguy cơ bộc lộ những hạn chế của mình. Cũng trên Le Monde, tác giả Harold Thibault nói thêm, trong hệ thống tư pháp Trung Quốc đã xảy ra những trường hợp doanh nhân tự dưng bị mất tích trong thời gian hỗ trợ chính quyền về một vụ việc liên quan đến quan chức nào đó. Hồi giữa tháng 5, Phan Hạo Văn, chủ tịch một quỹ đầu tư vừa mới trở thành cổ đông của phi trường Toulouse-Blagnac ở Pháp, cũng đã bị bốc hơi để hỗ trợ các nhà điều tra trong một vụ tham nhũng ở tập đoàn hàng không Nam Phương. Ông Phan Hạo Văn chỉ mới tái xuất giang hồ vào tháng 11 tại Hồng Kông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, tuần báo Le Courrier International trích dịch một bài báo của tờ Tokyo Shimbun về việc báo chí phương Tây hay sử dụng từ kamikaze để chỉ những tên khủng bố tự sát Hồi giáo, khiến các cựu chiến binh cảm tử của Nhật bất bình.
Kamikaze có nghĩa là thần phong, tên chính thức là Kamikaze Tokubetsu Kogekitai, gốc chữ Hán là thần phong đặc biệt công kích đội, gọi tắt là Toku, tức đặc công. Thần phong là trận bão thần kỳ, đã nhiều lần đẩy lùi quân Mông Cổ xâm lược hồi thế kỷ thứ 13, tạo nên niềm tin quần đảo này được thần linh bảo vệ. Đội cảm tử thần phong trong trận chiến Thái Bình Chương chuyên đâm máy bay xuống tàu địch khi quân Nhật không còn phương tiện chiến đấu nào hữu hiệu hơn. Trong các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, bọn khủng bố Hồi giáo đã cướp máy bay dân dụng để đâm thẳng vào tòa tháp đôi World Trade Center. Báo Mỹ lập tức sử dụng từ kamikaze để chỉ những kẻ khủng bố tự sát. Ví vụ tấn công trên đất Mỹ là một trân châu cảng thứ hai. Sau đó liên tục xảy ra nhiều vụ khủng bố tự sát không chỉ ở Trung Đông mà cả ở London chẳng hạn. Từ kamikaze bắt đầu được báo chí tiếng Pháp sử dụng theo các báo tiếng Anh, nhưng các cảm tử quân Nhật còn sống rất bất mãn khi bọn khủng bố sát hại mù quáng thường dân lại được gán cho cái tên gắn liền với họ. Soji Tsuchida, cựu thành viên biệt đội thần phong của không quân Nhật nói, vào thời đó chúng tôi muốn hy sinh vì tổ quốc, nhưng mục tiêu của chúng tôi luôn là quân đội địch.
Nhìn sang nước Nga khi huy động các phương tiện không quân và hải quân ấn tượng không kích hàng loạt. Nhưng hơn hai tháng sau khi can thiệp quân sự vào Syria, Moscow vẫn chưa thay đổi được tình hình. Tuần báo Lexpress cho rằng một câu hỏi đã được đặt ra đối với Điện Kremlin, đó là liệu bóng ma của lò lửa Afghanistan có thể tái hiện hay không?
tờ báo cho biết, nhìn từ Moscow, cuộc chiến mang dáng vẻ của một siêu phẩm Hollywood. Từ khi không quân Nga vào cuộc hôm 30 tháng 9, màn ảnh truyền hình bão hòa với những cảnh phi cơ xuất kích, những quả bom rải thảm xuống sát ga sau huyệt của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria, các hình ảnh vệ tinh cho thấy những mục tiêu khủng bố bị phá hủy. Chương trình thời sự lúc 20 giờ có mặt các nhà báo hàng đầu tường thuật trực tiếp tại căn cứ không quân ở Latakia, ở cảng Tartus hay trên các chiến hạm. Với khoảng 100 vụ oanh kích mỗi ngày, Nga đã tiến hành 7.000 phi vụ thả bom trong 10 tuần lễ. Đến đầu tháng 10, khán giả truyền hình Nga còn sững sờ trước cảnh 26 hỏa tiễn hành trình 3M14 Kalib bắn đi từ lúc rạng đông từ biển Caspian. Thông điệp rất mạnh mẽ và rõ ràng, gấu Nga đã quay lại và đang giương móng vuốt. Tuy nhiên, tình hình tại chỗ không đơn giản. Một máy bay dân dụng chở 224 người của Nga bị rơi xuống sa mạc Sinai hôm 31 tháng 10 do tổ chức nhà nước Hồi giáo đánh bom. Đến ngày 24 tháng 11, một chiếc Sukhoi 24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ với lý do xâm phạm không phận trong 17 giây đồng hồ, dẫn đến khủng hoảng chính trị Nga-Thổ. Liệu Nga có thể ra lầy tại Syria như ở chiến trường Afghanistan từ 1979 đến 1989 hay không? Một khi chưa triển khai bộ binh, nguy cơ này hãy còn thấp, theo chuyên gia Isabel Falcon của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược. Còn theo chuyên gia quân sự Pavel Baev ở Oslo, vụ chiếc Sukhoi 24 cho thấy các rủi ro chưa được đánh giá đầy đủ và các chính khách đã không tham khảo nghiêm túc chế quân sự trước khi tiến đánh Syria. Căn cứ không quân Latakia nhỏ bé đã bị bão hòa và con đường dài 75 cây số từ cảng Tartus đến căn cứ này trở thành mồi ngon cho các vụ khủng bố tự sát. Chưa kể việc phối hợp với hai đồng minh là chính quyền Damas và Tehran cũng không dễ dàng, theo chuyên gia Julian Nosetti của ISRI.
Vừa rồi là một điểm báo của Thúy My, tiếp theo là tạp chí âm nhạc với chủ đề Sylvie Vartan, 40 năm tình khúc Nicolas, phiên bản ăn khách một thời nên được khoác áo mới trên album Une Vie en Musique, một đời qua tiếng nhạc, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Một đời qua tiếng nhạc, Une Vie en Musique, là tựa đề của tập chọn lọc của Sylvie Vartan. 16 ca khúc ăn khách một thời, giờ đây lại được khoác áo mới. Một cuộc hành trình xuôi dòng ký ức, nhưng không mũi lòng giá diết hay não nuột say rứt, mà lại tựa như một ngọn đuốc thắp sáng kỷ niệm tuổi thơ, rung động háo hức, tha thiết rào rực. Một đời qua tiếng nhạc, gồm 16 tình khúc chia thành 3 giai đoạn. Phần đầu tiên gồm 6 ban nhạc, nói về những năm tháng đầu đời, cái thời thơ ấu của Sylvie Vartan tại Sofia, thủ đô Bulgaria. Phần thứ nhì gắn liền với thủ đô Paris sau khi cha mẹ cô rời nguyên quán sang Pháp. Giai đoạn này rất quan trọng cho sự nghiệp ca hát của Sylvie Vartan, với sự khởi đầu bất đắc dĩ do thế chân một cô ca sĩ tới trẻ mà Sylvie lại trở thành thần tượng nhạc trẻ những năm 1960. Phần thứ ba cũng là phần cuối cùng, nói về những năm tháng Sylvie lập nghiệp tại Hoa Kỳ sau khi lấy chồng người Mỹ là nhà sản xuất Tony Scotti. Cả ba giai đoạn đều quan trọng, nhưng nhiều ý nghĩa nhất vẫn là những tháng ngày tuổi thơ, Mon Enfance, nguyên tác của Barbara. Chốn kỷ niệm đầy áp tình thương của người cha, Mon Père, vườn trẻ thân quen với hình ảnh con ngựa gỗ, Le Petit Cheval, tiếng gọi thì thầm của dòng sông tuổi nhỏ, La Maritza, nụ cười hiền hòa của cậu bạn học cùng lứa, Nicolas.
Non, ce n'est rien qu'une chanson qui revient. Quelquefois, rien qu'un sourire en souvenir d'un garçon d'autrefois. Quand mes jours sont gris, qu'il neige sur ma vie, il souriait, Nicolas. Nicolas, Nicolas. No! première larme ne fut que pour toi. On était des enfants, notre peine valait bien celle des grands. Nicolas, Nicolas, c'était de l'amour, on ne le savait pas. C'est la vie qui nous prend, qui nous emmène où elle veut et où elle va. Un homme enfant, aux yeux trop grands, sur un quai qui pleurait. Il a neigé beaucoup de pluie sur la barre et sur Paris. Et il ne sait rien de moi et de ma vie, ce que je fais, qui je suis. Il ne connaît pas l'autre Maritza, il garde la vraie là-bas. Nicolas, Nicolas, mon premier chagrin s'appelle comme toi. Je savais que jamais je ne reviendrai ici auprès de toi. Nicolas, Nicolas, c'est de l'amour, on ne le savait pas. C'est la vie qui nous prend, qui nous emmène où elle veut et où elle va.
Trên tường tạp một đời qua tiếng nhạc, Sylvie Vartan đã ghi âm lại một phiên bản mới của bài Nicolas nhân dịp 40 năm ngày tình khúc này ra đời, cũng như nhạc phẩm Dòng sông tuổi nhỏ là Maritza phát hành vào năm 1968, bài hát Nicolas đã từng được đặt thêm lời Việt. Trái với các nguồn ghi chép trên mạng, bài hát này không phải là một nhạc phẩm tiếng Nhật mà là một ca khúc đến từ Hungary. Tác giả bài hát là Peter Mathey, sinh năm 1947, mất năm 1984. Anh là một ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc nhẹ, từng đoạt giải nhất vào năm 1973, cuộc thi sáng tác toàn quốc Hungary. Vào năm 1975, tức là cách đây đúng 40 năm, anh đã nổi danh tại nhiều quốc gia Đông Âu nhờ ghi âm bài hát El Mejek, có nghĩa là Ta ra đi. Mãi tới 4 năm sau thì Sylvie Vartan mới nghe được ca khúc này. Thấy giai điệu quá hay, cho nên cô mới nhờ tác giả người Pháp Michel Mallory đặt lời Pháp cho ca khúc. Và có thể nói là phiên bản tiếng Pháp là phần tiếp nối cho nhạc phẩm La Maritza. Sau khi hồi tưởng lại Dòng sông tuổi nhỏ, bản nhạc Nicolas qua hình tượng của cậu bé học trò cùng trang lứa là một cách để cho Sylvie gợi lại cả một khung trời kỷ niệm của cái thuở lưu luyến yêu thương, tóc bính tung tăng, cắp sách tới trường.
J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Auprès de ma fenêtre, je reste à l'attente, en guettant le bruit de ses pas. Les pluies ont dit lui de revenir un jour, et qu'entre nous renaisse un grand amour. Le passé ne sera plus qu'un triste souvenir. Mais si après la pluie se montre le soleil, et qu'il va réchauffer son cœur, il comprendra enfin combien j'étais fidèle, et il viendra sécher mes pleurs. Comment lui dire que moi je l'aime trop, qu'il me
que pour moi, l'amour sans lui ne compte pas. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que j'étais seule en attendant.
Trong nguyên tác, nhạc phẩm La Maritza là một ca khúc hoàn toàn tiếng Pháp do hai tác giả Jean Renard và Pierre Delanoë sáng tác cho Sylvie Vartan. Gần 10 năm sau, đến phiên bài Nicolas ra đời, chuyển thể từ một ca khúc ăn khách của Hungary. Cả hai bài này là những khúc biến tấu về chủ đề tuổi thơ, khai thác cùng một lối dẫn dắt câu chuyện. Trong bài Dòng sông tuổi nhỏ, Sylvie nhìn sông Sen trôi lững lờ mà bỗng chạnh lòng nhớ lại La Maritza. Kỷ niệm càng sáng, hình tượng càng đẹp là nhờ vào lời kể của người cha. Còn trong nhạc phẩm Nicola, Sylvie từ phương trời Paris bỗng dưng nhớ về người bạn ở thủ đô Sofia năm nào, không biết giờ đây đã lưu lạc về nơi đâu. Cả hai nhạc phẩm đều khai thác cùng một lối hòa âm với bộ đàn dây, tiếng đàn vĩ cầm réo rắt du dương, quài hồn du mục, tạo nên một sắc thái đậm nét Đông Âu. Điều đó khiến cho nhiều người Pháp nghĩ rằng cả hai bài hát này đều bắt nguồn từ các điệu dân ca truyền thống Đông Âu. Cho dù thực tế không phải là như vậy, nhưng cả hai bài nghe đều rất lọt tai. Khi được phát hành vào năm 1979, nhạc phẩm Nicola đã bán hơn 3 triệu đĩa đơn, trong đó có gần nửa triệu tại Nhật Bản. Và cũng nhờ phiên bản tiếng Pháp mà bài hát của Peter Mathieu đã nổi danh trên khắp thế giới, được dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Nhật và tiếng Việt.
Buồn vui tâm hồn tôi, cười trong tim vàng sẽ không tan phai đây lòng tôi tình yêu. Một chàng trai thương người đến đón vui khi tuyết rơi, gió mưa sân trường đầy mây người ngày quanh yêu ấm. Tuyết vẫn bay bay xót xa như đôi môi cười như cười lạ.
Tuyển tập Một đời qua tiếng nhạc, Sylvie Vartan cũng đã ghi âm lại nhiều bài hát rất nổi tiếng trước đây của cô với lối hòa âm phối khí mới. Trong đó có những bài nhạc như Em đẹp nhất đêm nay, La plus belle pour aller danser, hay là nghe nhịp mưa rơi, en écoutant la pluie, tình như điếu thuốc, l'amour est comme une cigarette. Theo nhà báo Benoît Cachin, tác giả của quyển từ điển ca khúc của Sylvie Vartan, thì nếu như Charles Aznavour nắm giữ kỷ lục về số lượng sáng tác, sắp xỉ cả ngàn bài, thì một cách tương tự, thần tượng nhạc trẻ những năm 1960 tính tới nay đã ghi âm trên dưới 700 bài hát của hàng chục tác giả hàng đầu trong 9 thứ tiếng khác nhau. Việc phản ánh một sự nghiệp ca hát kéo dài hơn nửa thế kỷ, thu gọn lại một cuộc đời âm thanh qua tiếng nhạc của 16 ca khúc là điều không dễ làm. Dĩ nhiên là một số fan hâm mộ có thể sẽ thất vọng vì họ không tìm thấy trên tuyển tập này những bài hát mà họ yêu thích. Tuy nhiên, Sylvie Vartan đã chọn những bài hát tiêu biểu cho câu chuyện mà cô muốn kể. Album này giống như là một bộ phim đi theo một tuyến thời gian nhất định, chứ không phải là tuân theo trình tự thời điểm phát hành các bài hát. Ba giai đoạn của một đời người, thời thơ ấu vô tư, thời thanh xuân huy hoàng, thời cao niên ôm lại những chặng đường đã qua. Lối hòa âm trong phần thứ ba không tinh tế như trong hai phần đầu, nhưng nhìn chung thì tuyển tập chọn lọc này vẫn đậm đặc chất mộc với ba cột mốc quan trọng. Nếu như Josephine Baker đã từng hát "Tôi có hai mối tình, quê hương tôi và Paris", thì Sylvie Vartan lần này cũng có tới ba mối tình. Tình quê hương với Sofia, tình gia đình với Paris, tình vợ chồng với Los Angeles. Một đời qua tiếng nhạc là nơi chắp chiêu bao kỷ niệm tâm hồn. Nếu nhịp thời gian chậm rãi từ tốn, cho ánh chiều đừng vội.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Je fonds de l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, Chủ nhật 13 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa với đề tài Nghệ thuật làm bánh macaron của người Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn và được phát lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 12 năm 2011. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với hai bài học tiếng Pháp, bài số 25 và 26 của giáo trình Parlez-vous Paris, và cuối cùng là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.
Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser.